Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Cô Tú Radio, nơi mình kể chuyện cho trẻ con và những ai từng là con trẻ. Ngày này ngày nay là series chuyện cổ tích được cải biên bởi Tú Anh Hoàng. Câu chuyện ngày hôm nay là Nghìn Lẻ Một Đêm. Ngày này ngày nay, đứng đầu vương quốc sức khỏe là vua Vô Song. Ngài là một vị vua tuyệt vời, cả đất nước ai ai cũng ngưỡng mộ. Thật không may, hoàng hậu lại qua đời khi hoàng tử còn quá nhỏ. Sau khi mẫu hậu mất, hoàng tử bé thường xuyên ngủ không ngon giấc hay nằm mơ thấy ác mộng. Có đêm, cậu cứ nằm trằn trọc, lăn lộn, nhìn lên trần nhà mà không tài nào ngủ được. Nhà vua liền ban chiếu, bố cáo khắp mọi vùng miền trong vương quốc. Nếu ai có thể chữa bệnh mất ngủ cho hoàng tử, sẽ được trọng thưởng. Hoàng tử bé dù đã uống rất nhiều các loại thuốc quý của danh y khắp nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, thậm chí có cả thuốc của các quan đại thần nước láng giềng gửi biếu, nhưng giấc ngủ của chàng vẫn không cải thiện. Bỗng một ngày nọ, có một người phụ nữ trung tuổi khoác một chiếc áo rộng thùng thình đến diện kiến đức vua, nói sẽ chữa bệnh cho hoàng tử. Sau một thời gian dài, con trai đã phải thử rất nhiều loại thuốc nên đức vua đã rất sốt ruột và nói với người phụ nữ đó:
"Ta không muốn hoàng tử phải thử quá nhiều những thứ thuốc mà ta không biết chắc có gây hại cho chàng không. Chưa nói đến việc bao lâu nay tình trạng của hoàng tử cũng không có nhiều biến chuyển. Bà có gì đảm bảo cho phương thuốc của mình không?"
"Tôi xin cam đoan sẽ chữa khỏi bệnh cho hoàng tử mà không cần đến thuốc."
"Nếu không thì sao?"
"Đức vua có thể giam tôi vào nhà lao mãi mãi."
"Được, bao giờ bà bắt đầu?"
"Tôi có thể bắt đầu từ hôm nay luôn."
Đức vua nhìn người phụ nữ trước mặt, thoạt có chút quen thuộc nhưng không biết gặp ở đâu.
Tối hôm đó, bà đến gặp hoàng tử, chàng lạnh lùng ngồi trên đầu giường nhìn bà từ đầu đến chân.
"Thôi bà đừng mất công vô ích, ta đã thử rất nhiều loại thuốc rồi, chẳng có ích gì cả."
"Sao chưa bắt đầu mà hoàng tử đã không có lòng tin vậy? Để ta kể cho hoàng tử nghe chuyện này nhé."
"Bà không chữa bệnh mà kể chuyện làm gì?"
"Người hãy chờ xem." Ngày này ngày nay, ở một thị trấn nọ, có một cô bé đáng yêu với mái tóc đen dài. Cô thấy các bà trong làng thường đeo khăn mỏ quạ màu đen, song cô lại thích màu đỏ vì màu đỏ thật rực rỡ, đầy sức sống nên cô đã nhờ mẹ may cho những chiếc khăn mỏ quạ màu đỏ giống như các bà. Cô bé đội hàng ngày, đi đâu cũng đội, đến nỗi người trong thị trấn quên cả tên thật và gọi luôn cô là cô bé quàng khăn đỏ. Bà kể hết chuyện cô bé quàng khăn đỏ rồi sang người đẹp và quái vật. Hai mi mắt của hoàng tử bắt đầu nặng dần, chớp chớp rồi chạm vào nhau. Thì thoảng, chàng giật mình tỉnh giấc, thấy người phụ nữ vẫn ngồi đó, xoa nhẹ lưng cho cậu. Miệng bà vẫn đang kể chuyện về Ramsa và Eli. Eli cũng là công chúa con vua giống cậu. Cô ấy là một người đẹp cả nết và tâm hồn. Chàng lại mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Thật kỳ lạ, chàng đã có một giấc ngủ trọn vẹn sau ngần ấy năm từ ngày mẹ cậu không còn. Trong đêm, nhà vua cũng đã đến kiểm tra và thấy hoàng tử đang chìm dần vào giấc ngủ. Người phụ nữ vẫn đang ngồi cạnh giường hoàng tử. Bóng lưng của bà giống hệt với hoàng hậu, khiến nhà vua không kìm nổi xúc động. Người gạt nước mắt và trở về thư phòng đọc sách. Sáng hôm sau, đức vua gọi người phụ nữ tới nói:
"Hôm qua bà làm tốt lắm, song mới chỉ có một ngày, chưa chứng minh được điều gì. Liệu bà có thể kể chuyện đến bao giờ?"
"Tôi có thể kể trong 1001 đêm thưa đức vua, hoặc đến khi nào hoàng tử có thể tự mình có giấc ngủ ngon."
Mấy đêm sau, hoàng tử gặp ác mộng, sốt cao. Người phụ nữ lo lắng, thức suốt đêm lấy khăn chườm ấm cho chàng. Đến khi chàng hạ sốt, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng tử cứ thi thoảng lại hét lên rồi giật mình tỉnh dậy.
"Có tôi đây rồi, hoàng tử đừng lo lắng." Vừa nói, bà vừa xoa đầu, xoa lưng cho hoàng tử. Hãy tưởng tượng hoàng tử đang đi trên một thảm cỏ xanh mướt. Có nhà vua, có hoàng hậu, cùng chàng đang đi dạo. Mọi người đang rất vui vẻ.
"Mẹ ơi, con nóng."
"Có mẹ đây rồi, để mẹ quạt cho con." Người phụ nữ bật khóc.
Bà tưởng tượng đây là đứa con bé bỏng của mình. Tội nghiệp hoàng tử. Cứ như vậy, hoàng tử lại chìm vào giấc ngủ. Một thời gian sau, hoàng tử đã có thể có những giấc ngủ ngon mà không gặp ác mộng nữa. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Tại sao bà làm được điều kỳ diệu này? Nhà vua hỏi. Và bà muốn được trọng thưởng như thế nào? Tôi không cần gì cả. Tất cả là nhờ hoàng hậu nương nương. Tôi chỉ là người truyền đạt mà thôi.
Bà nói vậy là sao?
Tiên đỡ đầu và hoàng hậu đã tìm đến tôi trong một giấc mơ. Hoàng hậu đã nhờ tôi tới giúp hoàng tử. Tôi cũng có một đứa con đã rời xa mình. Tôi hiểu tâm tư của hoàng hậu. Người đã nói với tôi những mẩu chuyện bà đã kể cho hoàng tử lúc thơ bé. Tôi cũng đã dồn hết tâm tư tình cảm của mình, coi hoàng tử như đứa con bé bỏng của mình, nên mới có tác dụng tốt như vậy. Hóa ra, hoàng hậu sau khi lên thiên đàng, ngày ngày nhìn xuống trần gian, thấy con trai mình mất ngủ, nên bà rất u sầu buồn đau. Bà đến xin tiên đỡ đầu của hoàng tử cho phép mình trở về một thời gian để giúp hoàng tử. Bà tiên nói, bà đã lên thiên đàng rồi thì không thể trở lại được nữa đâu. Ta xin người, ta không thể nhìn con mình như vậy được. Nếu có ta bên cạnh, hoàng tử sẽ không thiệt thòi như bây giờ. Bà cũng là một người mẹ, chắc bà hiểu tâm tư của ta. Mỗi người có một sứ mệnh. Sứ mệnh của bà ở trần gian đã không còn nữa. Ta chỉ có thể giúp bà bằng cách đưa một người đến giúp hoàng tử. Bà hãy chỉ cho người đó những bài hát, những câu du, những lời nói, những cử chỉ mà bà thường nói, thường dùng với hoàng tử để chàng ấy có thể cảm nhận được như có bà ở bên. Ta không thể trái ý Ngọc Hoàng được. Đa tạ tiên đỡ đầu. Nhà vua và hoàng tử nghe bà kể xong thì bật khóc. Hoàng tử chạy tới, xin người phụ nữ nhận mình là con nuôi. Chàng cảm động trước những đêm bà thức cả đêm để trông cho chàng có một giấc ngủ ngon. Lúc nào chàng tỉnh dậy cũng thấy bà ở bên. Bà không chỉ là người truyền đạt, bà thực sự đã coi chàng là con, thay hoàng hậu làm những điều mà hoàng hậu thường làm lúc sinh thời. Nghe hoàng tử nói vậy, bà cũng rất xúc động và cảm ơn hoàng tử đã trân trọng mình, cũng đồng ý nhận chàng làm con nuôi. Nhà vua cho phép bà vào cung sinh sống để chăm sóc và làm bạn với hoàng tử đến cuối đời. Hoàng hậu trên thiên đàng cũng mỉm cười hạnh phúc mãn nguyện. 3 phút suy ngẫm cùng cô Tú. Để có được những giấc ngủ tròn, những bữa ăn ngon cho con, cha mẹ đã phải rất vất vả. Dù thể hiện theo cách nào đi chăng nữa, dù ở đâu trong vũ trụ, cha mẹ vẫn là những người yêu con cái của mình nhất cuộc đời và có một tình yêu vô điều kiện. Chính vì vậy, chúng ta, những người con, hãy biết ơn và trân trọng tất cả những gì mình đang có, yêu thương cha mẹ nhiều hơn, bày tỏ tình cảm với những người thân trong gia đình nhiều hơn. Các bé và các bố mẹ có thể quay sang ôm nhau một cái thật chặt và nói lời yêu thương được không nào? Hướng dẫn sử dụng series ngày này ngày nay. Cha mẹ có thể cùng con nghe chuyện trước khi đi ngủ hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào phù hợp với cả bố mẹ và con. Sau khi nghe cô Tú kể, bố mẹ có thể hỏi lại các con các chi tiết, các nhân vật trong chuyện, hỏi con xem con có cách xử lý nào khác hay không. Hoặc cũng có một cách nghe chuyện chủ động hơn là bố mẹ nghe, tự tìm ra cách xử lý tình huống, các chi tiết phù hợp với con và gia đình, sao cho vẫn giữ được tinh thần tích cực, khuyến khích các con rồi kể lại cho các con nghe bằng giọng đọc của bố mẹ. Đây cũng chính là cách tạo ra các kết nối bền chặt, khoảng thời gian chất lượng bên con. Sau đó cùng chia sẻ với cô Tú và các bố mẹ khác ở dưới phần bình luận nhé! Những đứa trẻ cần chuyện cổ tích để làm giàu tâm hồn và cũng cần những mẩu chuyện thực tế gần gũi cuộc sống hiện đại. Đó là lý do để ngày này ngày nay ra đời. Cảm ơn bố mẹ và các bé đã lắng nghe, ủng hộ Cô Tú Radio. Cùng theo dõi và đón chờ những mẩu chuyện tiếp theo trên kênh Cô Tú Radio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.